Hello.
Hey, sing him and do it. Sing it, boy. Let me do.
Denzel, can you hear me?
Yeah, I can't hear anything. Yeah, now I can hear you.
You can hear me, but you can't hear Joshua.
Denzel. Denzel. Denzel.
Hello.
What? 저랑 숨 거지 거군도.
다 계속 들고 있네.
네. 알레.
Yeah, now I can hear Joshua.
Okay.
Yeah.
I think. Three people over there, I think, they, I don't know what they're doing. Okay. Sing to it, huh? All us. All us. That team, huh? And it's not around, so I need to go on the ocean. I'm sure Drugoya, that Drugo be just sitting here, but I don't know, summer look.
I can't hear. Hello, I cannot hear now. Hello.
Oh yeah. Listen. Hello.
Yeah, right now it's fine. You know, I think something can maybe connection or then after a while it's just gonna be short. Voice gets cut off.
Comes go.
No.
Sing it. So many times. I think.
Mình đi qua mà mọi người đưa tay quá trời.
Nó là. Ta ngã ra rồi xong mà lo cái. Chú chúng cái sao vậy nè, cái gì vậy nè, cái khai gì nè. À lê, chú ta đó nè, nè, chú du cái bị chân sinh tình ấy vẫn sống được. Anh đi ta lấy tiền gì lấy sao?
Có thể là chúng ta đã theo cái đạo Phật trong một thời gian lâu dài và tự coi mình như là đã tu lâu rồi, hoặc là những người mới tu. Cái quan trọng của chúng ta là chúng ta cần phải
Pháp này chưa được biết chưa cả đời nào ra chưa. Đời giờ thì anh ấy đưa về cái chi bộ, ta lấy cái số khoản gì nào ta mà ra chưa. Chỉ có người ở mà, ta tự dùng sách để học được. Đời
giờ thì anh ấy đưa về cái chi bộ, ta lấy cái số khoản gì nào ta mà ra chưa. Chỉ có người ở mà, ta tự dùng sách để học được.
The reason, 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 the reason
there has to be considered the reasons why spirituality or dharma is important and you know, needed in our life. This is one of the things we need to consider, which is deep down, all of us are seeking, you know, peace, happiness, prosperity, success. As a matter of fact, everything that is, you know, that's good. So if that's what we are seeking, then it's really important to find out what could bring us all these good things that we seek. What is the source of peace, happiness, success, prosperity, and so on?
Ani ta ju ege wa ta lo ma la ani che chang ba ko ni lo ma ten ten ta ju ma yo che
le yin pe ani ta ju ege wa ta lo ma la
I think there's some problem in the phone line. It just was getting chopped into little pieces somewhere. So now when we consider the source of peace, happiness, prosperity, and everything that's good, and we investigate what brings us all the good things we're seeking, we'll come to see that actions or the sources which are negative or unwholesome.
Những cái hành động hay là những cái nguồn gốc, chẳng hạn như những cái hành động ác hoặc là những hành động trung tính, chúng không đem đến hạnh phúc, không đem đến những điều tốt lành mà chúng ta đang
tìm cầu.
Cái điều quan trọng tôi muốn trình bày đây là từ các thiện nghiệp, từ những cái hành động tốt là cái nguồn của những cái điều tốt đẹp và tốt lành mà chúng ta đang tìm cầu. Biết được cái điều này, chúng ta nên cố gắng để tu tập, để nâng cao cái tâm linh một cách liên tục. Tức là nói cho đơn giản, nói với rằng làm thiện gặp thiện, làm ác gặp ác thì mình phải đáng tù. Chúng ta nên hiểu rằng tất cả những cái vấn đề, những cái khổ mà chúng ta không muốn, mà chúng ta vẫn phải chịu trong cái đời này, đều là thành quả của các ác nghiệp. Và chính là từ cái ác nghiệp của cá nhân mà chúng ta bị cái ác quả, chẳng hạn như tật bệnh, vân vân. Hay có khi bị những cái tai nạn thiên nhiên như là bị hỏa tai, thủy tai, vân vân. Tóm lại là tất cả những cái điều không lành, những cái điều không mong cầu xảy ra trong đời chúng ta đều chính là thành quả của chính những ác nghiệp của cá nhân chúng ta. Từ cái vấn đề thành thiện gặp thiện, làm ác gặp ác, chúng ta rút ra cái kết luận là chúng ta phải hành xử theo luật nhân quả, phải cố gắng chỉ ác hành thiện, không tạo ác nghiệp nữa. Nếu không thì chúng ta sẽ phải tiếp tục chịu những cái khổ quả trong tương lai.
Lê sasa ke sinan da ta lê sasa ke ye de ta zo sinjin ren.
So when we think in terms of
just accumulating and creating accumulating both positive and negative karma reactions.
Suy nghĩ về việc tích tụ các thiện và ác nghiệp. Đối tượng là chúng sanh. Có nghĩa là chúng ta tạo nghiệp với chúng sanh, chứ không có tạo nghiệp với chúng vật.
Sáng chế tạo chế tạo kiến duyên này, tại vì hiện chế bất kiến tế này ngã rộng xuống, ta lấy sáng vật yên này, ta mong chế vật yên này, chứ sinh kiến này tình sáng vật.
So how is that we do most of our karmic actions in relation to sentient beings, if you ask? For example, we can talk about the three negative karmic actions of the body of physical actions. And they are killing, stealing or taking what is not given, and adultery or sexual misconduct.
So these negative karmic actions are created in
sentient beings. So by understanding how we create such negative karmic actions in relation to other people and other beings, take a moment to talk about the four negative actions of speech, or four verbal negative karmic actions. And as most of you know, these are lying, causing disharmony or dividing among friends and people who are close to each other, and using unpleasant speech or harsh words, and idle gossiping. So all of these negative speech are again created and accumulated in relation to other beings. And then there are the three negativities of mind, and they are of covetousness, harmful intent, and wrong views or distorted views. Of these three negativities of the mind, the first two are really primarily accumulated in relation to other people and beings.
连这也没法到啊，他那那一点呢，公司的马里比马里巴达那老不到，甚至人家也甚至听不懂的
话。With regard to wrong views in Tibetan for Lhasa, you know, there are different forms. For example, we could talk about a wrong view in the sense that one denies the you know, law of cause and effect.Or that one holds a wrong view of, deny that the three jewels don't exist. So such wrong views are, you know, not something created or
아티빵이나라는그게다아니대화자기부터대화자기부터아니나대통령거
So I have kind of gone through the list of 10 negative karmic actions of body, spirit and mind and explain how we mostly create and accumulate them in relation to other people and other sentient beings. Having said that, so as we understand those negativities and then we stop creating themthen the bad actions become what is called positive karmic actions of body, speech and mind. And so our goal is to study and understand the law of karmic action and its results and then follow it accordingly in the sense that because we want peace, happiness, prosperity and the best of everything, then we must do the positive actions of body, speech and mind because we do not want any kind of suffering and problems, so therefore we must not do the negativities of body, speech and mind.
That can be shown to him.在新建的房子，当然就要长马路个对，他咋全部拆过来？正常新建的，那那边的地段没不得，我也给全部的。
And what we should also understand as, you know, from the explanation I just gave is that sentient beings, who constitute the basis in some sense for our karmic actions, good and bad, are very precious. You know, it is in relation to them that we do create and we could create both positive and negative karmic actions. So therefore, we should understand, how sentient beings create.
那让人你不是基本的这些神经统的运动的反正你当他就给差不了第一呢他就就上
班
那
一个
那些神经统的运动
你不是基本的这些神经统的运动的反正你当他就给差不了第一呢他就就上班那些神经统的运动的
And I just, very kind of briefly mentioned how, peace, happiness and the goodness that we are seeking, it comes from, how we positively relate to other sentient beings. But we really need to think more about these matters and try to go more deeply into this matter. When we look at our lives here and now, all of us have this wonderful, precious human life. And this wonderful life, is the result of positive actions that we have accumulated in relation to other sentient beings. For example, one of the essential causes of finding this kind of life, a precious rebirth, is to abide by pure ethics of abandoning negative actions of body, spirit, and mind. And so we could only do that in relation to other sentient beings. Now remember that I just run through the list of 10 negative karmic actions.
been able to enjoy good food, clothing, shelter, the place of dwelling, and so forth. Namely, that all of these things are the results of, good karmic action that we practiced in the past. Namely, that we practice the generosity of giving in our past lives in relation to other sentient beings, and as a result, in this life, so we are not poverty stricken. We are able to have good food, good place to live, and good clothing, and all these wonderful facilities. I'm not saying it's just simply just something I make it all up. It is stated in the authentic Buddhist literature, and Geshe-la quoted a line, that it is very befitting for the resources of the world to come from generosity of giving, because generosity of giving is the primary source of resources.
We need spirituality in our lives, and what it could do and what it does to our life. So the bottom line is that, is this, that if we do want happiness, prosperity, and goodness, we do not want any kind of problem and, distress, suffering.
Results. So with that knowledge and understanding, then in this life also we need to make more efforts when we see that connection, 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 when we see that connection
You know,
very loud. Anh nhìn về những người mà rất là tốt và rất là thương lo chúng ta trong đời này.
Xin chào ta. Anh ấy tiến sang ngưỡng nghiệp của tôi, tăng của tôi. Cái gì xin đây là anh ấy phải cho anh là giáo viên sinh
viên.
Anh ấy phải phải bắt trung khi ta sinh viên anh ti ta dun ta ga yungur sang du wes.
So now as you imagine these person or people who have been very loving and caring and who have
từng đến những người đã từng rất là tốt và thương lắm chúng ta trong đời này. Thử coi những người này họ có luôn luôn như vậy đối với quý vị hay không? Hay là những cái lòng tốt này những
cái sự tương lai
nó sẽ thay đổi cái sự
nghiệp của mình. Thưa quý vị, anh ấy tại riêng tu sửa này sanh
nhiên, anh ấy vô thường khi thì lớn khi thì nhỏ khi
thì tắt luôn. Chúng ta đã ăn đồ ăn để tu luôn để tất cả chúng ta như thế này. Anh ấy chúng sanh khi tốt khi xấu. Giờ mà ta đang là đạo giờ mà tu
hãy xét những người mà trong hiện đời rất là thương lo và rất là tốt với chúng ta. Chúng ta có thể nào bảo đảm rằng những người này sẽ luôn luôn tốt như vậy và không bao giờ thay đổi không? Hay là những người tốt với chúng ta buổi sáng hôm nay họ sẽ tiếp tục tốt hơn buổi chiều hay không? Hay là ngày mai, hay là tuần tới, hay là tháng tới, hay là năm tới, họ sẽ tiếp tục tốt hay không? Thật ra chúng ta không có một chút bảo đảm nào là những người mà đương tốt của chúng ta sẽ tiếp tục tốt và tiếp tục thương lo cho chúng ta. Xem xét cái câu hỏi này và có thể là ngay chính quý vị đã trải qua những cái kinh nghiệm về những sự thay đổi của cái lòng tốt của cái khác đối với mình, hoặc là chúng ta có thể thấy những cái chuyện xảy ra cho những người khác, chẳng hạn như những cái chuyện từ tốt đến xấu đổi thành xấu, hoặc là tốt rồi tệ, hoặc là tốt rồi đến tốt ít ít chút rồi hình thể thành ra là xấu. Sự thay đổi trong cái cách hành xử đối với nhau. Ông Tân Trinh, ông nói, như thông dịch tiếng Anh nói rằng, ông nghe tiếng của thầy tích, chứ không có thành lời tiếng Tây Tạng nữa. Nhưng mà ông cố gắng ông ráp lại với nhau. Và trong hiện tại có thể là có, hay trong hiện tại có những người không tốt với chúng ta, do đó chúng ta không thích họ. Hãy nghĩ tới những người mà trong quá khứ đã từng sống với chúng ta và trong hiện và hiện giờ đã trở thành là người tốt đối với chúng ta. Và là chúng ta có thấy được những cái chuyện này xảy ra cho người khác hay không? Chẳng hạn như có những người mà họ tổn hại nhau rồi sau đó trở thành ra là bạn với nhau. Từ tệ cho đến xấu rồi xấu cho đến trung bình, trung trung rồi đến tốt. Rồi cuối cùng thành ra là bạn tốt. Mình kinh nghiệm hoặc là cũng có thể quan sát thấy những chuyện xảy ra xung quanh của chúng ta. Biết rõ các mối liên hệ không cố định, thân có thể thành thù, thù có thể thành bạn. Những chuyện này có thể xảy ra, đã xảy ra và có thể sẽ tiếp tục xảy ra. Hiểu được cái điều này thì chúng ta đi đến cái kết luận là không có một người nào mà cái bản tính của họ là đối với chúng ta là thương hoài hoặc là ghét hoài, vĩnh viễn là thương hoặc vĩnh viễn là ghét, vĩnh viễn là giúp hoặc là vĩnh viễn là hại. Và vì vậy chúng ta không có hướng cái sự cũng như là sân hận hay là bực mình vân vân của chúng ta đối với những người đối xử xấu với chúng ta, cũng như đối với những người tốt với chúng ta không có cái lòng tham ái với họ, như là một cách vĩnh viễn họ sẽ luôn luôn là người thân, luôn luôn sẽ giúp đỡ, sẽ là tốt với chúng ta. Chúng ta không biết chắc là trong tương lai họ sẽ thành xấu. Nếu suy nghĩ một cách sâu xa thì chúng ta sẽ bắt đầu hiểu được rằng chúng ta không nên bị buộc vào hai cái biên, hoặc là cái biên của sự sân hận và hoặc là cái biên của sự tham ái. Nên là rất là bực mình lúc nào cũng ghét một người nào đó.
Ta tin đi cái xong cho yên này, bên là sinh viên cần để chi yên này, rồi là phen ta vào đó nên sẽ bao nhiêu bút tiền cái trang cái được sử dụng yên á, phen ta ở đó giá thằng bên đủ chế về yên á, ta giá thằng bên nào này, rồi nếu bây giờ ta chỉ ngã sai, ta giá chỉ cứ còn ngã rồi là phen ta được, cho nên đủ sẽ sáng tăng của thế, yeah.
Chúng ta cố gắng để hiểu coi như thế nào bạn thành thù, thù thành bạn vân vân, và không có cái gì cố định trong cái mối liên hệ giữa người với người, chúng sanh với nhau. Vậy chúng ta cũng không có bị kẹt ở trong cái lúc nào cũng ghét hoặc là thương một chúng sanh nào đó. Và nếu quan sát kỹ hơn, chúng ta thấy rằng đa số là chúng sanh có lợi cho chúng ta, tốt với chúng ta hơn là hại cho chúng ta. Chẳng hạn như xét coi 100%. Tôi nghĩ là 95% thời gian là họ tốt với chúng ta, chỉ có 5% là xấu thôi.
So when we really think in terms of how other sentient beings have been kind to us, this is
that mostly sentient beings have been come to us, about 95%. Maybe 5% they have come to us.
Nếu xét kỹ chúng ta thấy khoảng chừng 95% hầu hết chúng sanh đều tốt với chúng ta, và chỉ có 5% là xấu. Kể cả nhiều đời trong quá khứ và kể luôn cả thú vật vân vân.
Thế thì cái đi sinh chi yên sống mà là cái đi chăm bệnh mệt thế nó, anh ấy ngã ra chỗ ta không sử nó bác sĩ ngã ra bác. Ngã ra chỗ nó bác sĩ rồi có cái đi chăm bệnh mệt bát anh ấy thế thì cái ngã ra là anh phải phải tao bệ phải phải tao bệ phải răng bộ tao bệ cảm giác chỉ yên bác sĩ sao nó mặt tăng bác sĩ thế nó bác sĩ ngã ra bác.
Nếu cảm nhận được và hồi tưởng được cái lòng tốt của chúng sanh, thì chúng ta sẽ không có giữ được cái tâm sân hận và những cái ý tưởng muốn tổn hại chúng sanh.
Chúng ta thấy thì cái này chỉ mới yên mà ta lo dùng nào mà không dùng đồ
và chúng ta sẽ không thấy mình có thể tổn hại chúng sanh. Yên
nó bây giờ tưởng như là ta để chế phần sinh bệnh sinh chế thân chế để chế phần sinh rằng rằng là sao bên sinh chế yên là chế phần sinh người ta lo dùng người ta cái duy nó cả năng đồ vật.
Chúng ta thấy trong cái truyền thống hay là các sách về lo dùng hay là rèn tâm có kể ra rất nhiều những cái lý luận, những cái để nâng đỡ cái lý thuyết rằng tất cả chúng sanh đều đã rất là tốt với chúng ta và chúng ta nên báo ơn lòng tốt của họ. Và Kesala trích dẫn cái đoạn này từ trí nhớ của mình, từ cái tác phẩm Tám Đoạn Đèn Tâm của Geshe Langri Tangpa. Nguyện tôi có thể coi tất cả chúng sanh còn quý giá hơn là ngọc như ý. Và với cái sự hiểu biết như vậy, nguyện tôi luôn luôn thương lo cho chúng sanh hơn cho chính mình. Đó là cái phương cách rèn tâm để chúng ta có thể cảm nhận kẻ khác và học để có thể thương lo cho kẻ khác hơn là tự lo cho chính mình.
Yết sinh kiến là mình sẽ gửi ở đó. Anh ấy chẳng chú chỉ xem một chút rồi sẽ gửi ở đó. Thì sẽ bây giờ anh ấy sinh kiến là mình này. Anh ấy sinh kiến là mình này. Anh ấy rằng chú là chẳng chú xem sẽ gửi đồ vật. Thô số, ta không biết gì. Ôi ya, làm thế nào? Nào anh cho cái anh ấy sinh kiến thì anh ấy khi đó sao chẳng biết gì. Rồi, cái gì thế nào? Mà rằng chúng tôi chưa là anh cái bây giờ thì mà khẳng định sẽ bây giờ tôi xong rồi chứ sinh kiến là tiền thì sẽ có đủ.
Cái điểm mà tôi muốn quý vị đem về nhà ngày hôm nay là chúng ta nên hiểu rõ cái lý do để chúng ta có thể cảm nhận được rằng chúng sanh rất là quý giá đối với chúng ta. Đó là tất cả những cái thiện phẩm và tất cả những cái hạnh phúc của chúng ta đều là nhờ vào chúng sanh. Chúng sanh là cái nền tảng, là cái căn bản để giúp cho chúng ta phát triển những cái thiện phẩm, mở ngoặc là những cái đức tính đó, mở
ngoặc. Sáng bắt đất xe hoa, nhưng mà ta xa chân bởi những bởi chỉ tăng, ngả răng dù tuy ta đơn này, ta xe bởi tăng bởi xung cơ tổ hoa. Thế ra tí nhìn bởi, sáng bắt đất xe hoa, nhìn bởi, răng dù lý xe xa gây dết cả là dết sinh chinh rễ.
Quý vị đã nghe rất nhiều về từ, về bi và về cái sự quý giá của những tâm này và cái nhu cầu để chúng ta phải vun trồng chúng. Tuy nhiên, đối với cái việc vun trồng từ và bi, Maitri và Karuna, chúng ta chỉ có thể vun trồng các tâm này đối với chúng sanh, bởi vì chúng sanh là nền tảng để cho chúng ta vun trồng từ và bi.
Sambata
Nhờ vào chúng sanh mà chúng ta có thể cảm nhận và vun trồng cái lòng tâm từ và bi. Chúng ta không thể vun trồng lòng từ và lòng bi đối với các tỉnh vật. Như là cây, cỏ, đất, đá, vân vân. Chúng ta phải vun trồng cái lòng từ và lòng bi đối với
các tỉnh vật. Như là chúng sanh chứ không thể sáng bất nhiên như thế
thì là chúng
ta sẽ sinh ra tiền của nước
thế này thế
này nên sáng như xưa nó bây giờ như thế này như kiểu gì bắt tăng đi sáng như xưa nó bây giờ như xưa vậy thì sinh ra là mê này thế là mê này nên rằng như là sáng như xưa mới có cái
hơn cả lòng từ lòng bi. Chúng ta nói đến cái việc vun trồng cái bồ đề tâm thì cái chúng sanh cũng là đối tượng, cũng là nền tảng để cho chúng ta vun trồng cái tâm bồ đề.
À, tại vì bạn nhìn thấy là xem sẽ tắt cái gì tắt chỉ ở đây tắt. Cái này là hiện chỉ tuyên được, dù rằng được, dù biết sao, dù thay được, tắt tuyên được như vậy là
tại sao chúng ta nói rằng vun trồng bồ đề tâm cần chúng sanh bằng căn bản? Đó là bởi vì cái tâm bồ đề là cái tâm muốn lợi hành chúng sanh. Vì muốn lợi hành chúng sanh mà chúng ta cầu sự toàn giác. Tâm này gọi là cái tâm vị tha hay còn gọi là bồ đề tâm. Đúng không? Bởi vì cái chữ bồ đề tâm có nghĩa là giác tâm, thành ra đôi khi nó gây đến những sự hiểu lầm. Thì đây là khi giác ngộ nó gọi là giác tâm, nhưng mà không phải. Đúng không? Chúng ta vun trồng cái chân súc cho xem là tiếng Tây Tạng của Bồ Đề Tâm bằng cách chú tâm vào tất cả chúng sanh, dùng đối tượng là tất cả chúng sanh. Chúng ta muốn mời tất cả chúng sanh là những cách danh dự. Và muốn tìm cầu sự toàn giác hầu có thể giúp cho những chúng sanh giải thoát, những chúng sanh còn đang bị khổ. Và muốn giúp cho giác ngộ những chúng sanh còn bị hai loại chướng, chướng của sự giải thoát và chướng cho sự toàn giác. Và tôi muốn thành Phật để có thể giải thoát những chúng sanh còn đang bị thống khổ trong những cái cảnh giới khổ, mở ngoặc tam đồ, đóng ngoặc. Là vì cái tâm thương lo cho chúng sanh, là vì đối với chúng sanh mà chúng ta tìm cầu sự toàn giác. Vì vậy cái đối tượng của tâm bồ đề là toàn thể chúng sanh.
Tôi đã chia sẻ những cái ý tưởng với quý vị nhằm mục đích để lợi hành toàn thể quý vị và cho chính tôi. Bởi vì tôi nghĩ điều này nó thích hợp cho tất cả chúng ta.
Nếu quý vị cảm nhận cái điều này thì nên suy nghĩ thêm về những cái điều này. Cái điểm chính mà tôi muốn quý vị đem về nhà đó là chúng ta nên có một cái tâm thái không muốn tổn hại chúng sanh. Dĩ nhiên là chúng ta đã bị mù quáng qua rất nhiều đời. À, những cái tâm phiền nó có sinh khởi trong dòng tâm chúng ta. Nhưng mà biết được cái sự sinh khởi của nó, chúng ta nên có thể đình chỉ ngay lập tức bằng cách áp dụng những cái đối trị, những cái tổn hại tưởng của chúng ta đối với chúng sanh. Bởi vì nó không có thích đáng cho chúng ta có những cái tư tưởng tổn hại như vậy, hoặc là có những hành động tổn hại. Chúng ta nên cố gắng để tập suy nghĩ thiện. Và tự nhắc nhở mình về cái trách nhiệm là mình phải tự có trách nhiệm không làm tổn hại chúng ta. Chúng ta sẽ trở lại với tác phẩm tuyệt diệu pháp cuốn góp nhặt của chư GC dòng Gadamba.
Tác sinh hiếm mà dùng trang hiếm mà khởi sự ta. Cái gì? Khi ở trên này thấy chăm sóc gì đó vậy? Thì cái này sẽ là công số sản phẩm sẽ là tận đó sản phẩm xem như bắt đầu dùng hồi rồi. Sáng chỉ công bằng thoa bách sáu là công số sản phẩm sẽ là tận đó sản phẩm xem như bắt đầu rằng như là mà sáu ba sáng chỉ công bằng thoa bách thoa chỉ mía bát ta thoa yếu mà. Sau đó ta thì thoa bách sáu là
Ôm lại những cái đại mục mà chúng ta đã đi qua trong cái một thời gian khá lâu dài trong năm trước. Đó là chúng ta cần phải vun trồng hai loại Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm Quy Ước và Bồ Đề Tâm Tối Hậu. Chúng ta cần phải vun trồng hai cái giác ngộ, cái Bồ Đề Tâm này trong chúng ta. Nếu không thì chúng ta sẽ không bao giờ thành Phật được. Không có ông Phật nào mà không có hai Bồ Đề Tâm. Muốn thành Phật, chúng ta bắt buộc phải vun trồng hai cái dòng tâm này. Và cái phương cách để vun trồng hai cái tâm này là như thế nào? Anh ấy sẵn như thế nào? Anh ấy thường ra thì sau đó xung tâm, anh ấy yên là gư. Anh ấy khá sinh như thế nào? Anh ấy thường ra, anh ấy khá bật xong mà dễ dàng nhỏ tên gồm đó. Dĩ nhiên là có nhiều cách. Nhưng mà chúng ta đã bàn về cái phương cách dựa vào cái phương cách của Đức Đại Gautama. Có ba cái điểm chánh. Sawasum, ba cái điểm chánh. Và chính cái điểm phụ Yalaku hay là chính cái chi. Nói tóm lại là có ba cái điểm chánh và chính điểm phụ. Những cái điểm này cho chúng ta một cái phương cách rất là trọn vẹn để phát triển, để vun trồng và phát triển hai loại Bồ Đề Tâm. Nghe rằng rất chi sẽ tôn trọng rằng sẽ được cover ta. Nhưng mà rất chi rất phiền được rồi, phiền được cover bớt.
Tôi nhớ là đã có cho quý vị cái bài tập về ba cái điểm chánh và chín cái điểm phụ này. Tôi tin là quý vị đã làm cái bài tập này ở nhà. Một cách gọn gàng những cái điểm này. Có quý vị nào nhớ được ba cái điểm chánh không?
Mà thế.
Hy vọng là có người giơ tay.
Ta nghe là lớp một cái chuyện là sinh của tôi nghe, còn sinh gia thì chuyện là sinh của tôi là chưa bao giờ thấy thấy giáo viên.
Không cần ai phải nói, chỉ cần trả lời trong tâm là đủ rồi.
Ôi, ta chuyện cái mình, chuyện cái đứa này học rồi, chuyện cái mình đứa đó, anh ta đây học rồi như thế.
Nếu mà quý vị nhớ thì tức là tốt đẹp, nhưng mà nếu không nhớ thì xin hãy nghe kỹ chút. Điều thứ nhất là lô tròn mà rèn tâm. Điểm thứ hai, tích tụ.
Ta xung quanh thì tinh yên thì chất hóa sẽ ta. Chú chế bà thử đó, chất hóa sẽ.
Đó là tích tụ công đức. Điểm thứ ba là vun trồng cái định.
Ta yên lá kì, kì tư chân này.
Rèn tâm. Chính cái điểm phụ đó là sự khai triển ba cái điểm chánh thành ra là chính cái điểm phụ. Điểm thứ nhất là rèn tâm, có ba cái phụ điểm. Thứ nhất là thiền về vô thường. Đặc biệt là khi chúng ta nghĩ về cái chết và sự chết, điều thứ nhất là nó chắc chắn sẽ đến, không có gì bí mật hết. Tuy nhiên chúng ta không biết là khi nào nó xảy ra. Và đồng thời cái gì có thể đứng về phía chúng ta, làm bạn của chúng ta trong giờ chết. Nếu chúng ta suy nghĩ về cái điểm này một cách sâu xa, thì chúng ta sẽ có một cái sự quyết định là trước khi mình chết, mình
phải làm cái gì đó.
Để chuẩn bị cho cái chết. Điểm thứ hai, điểm phụ thứ hai của cái pháp rèn tâm là vun trồng cái tâm từ và tâm bi. Hầu có thể vun trồng được cái bồ đề tâm, chúng ta bắt buộc phải vun trồng cái lòng đại từ và đại bi. Không có được cái đại từ và đại bi thì không có cái cửa nào khác, không có cửa sau nào khác mà chúng ta có thể lên.
Sáng đèn hình dị hóa viết sáng bài yên rôn là sinh dụng được sáng chú sinh dụng và sinh dị lúc cao năng đồ bó.
trong cái lời cầu nguyện sâu xa rằng do vung trồng là đại từ và đại bi, và cái biệt ý thọ lãnh trách nhiệm để giải thoát toàn thể chúng sanh trên cái vai của chúng ta. Nguyện tôi có thể tăng trưởng các Bồ Đề Tâm, xin hãy ban lành cho tôi có thể làm được
cái
này. Và cái vụ điểm thứ ba là cho cái sự đèn tâm là thiền về hai cái loại vô ngã của người và vô ngã của hiện tượng. Nói tóm lại là cái ba điểm phụ là thứ nhất thiền về vô thường, thứ hai về đại từ và đại bi, thứ ba là về hai loại vô ngã. Chúng ta vừa nói xong cái đại mục thứ nhất, đó là rèn tâm. Điểm thứ hai là tích tụ công đức.
Cậu
có thể vun trồng được Bồ Đề Tâm, có thể thành bậc toàn giác. Chúng ta bãi tròn hai tích tụ công đức và trí huệ để giúp chúng ta tiêu diệt hai chướng phiền não và sở tri chướng. Có thể phát sinh và chứng được hai cái tâm giác ngộ. Đức Phật có giảng và Gesala trích dẫn từ trí nhớ của mình. Những người đã tích tụ rất nhiều công đức sẽ có thể đạt được những cái sở cầu của mình.
Các chỗ xa ở đây khá rừng gồm rừng, chỗ xa ở đây thì là anh ấy ta nhẹ lạ thật xung rồi bác.
Tích tụ công đức là cái điểm chấm thứ hai. Làm sao có thể tích tụ một cách công đức một cách mạnh mẽ? Đó là đối với đối tượng của quy y Tam Bảo đạo sư là những cái đối tượng để chúng ta tích tụ công đức.
Ta lama là tin số khẩn định sao rồi xem nè, anh em ta anh đối xử, anh em làm cái gì chụp hết, ta ngang này cái anh em.
Làm sao chúng ta có thể tích tụ nhiều công đức qua đạo sư
đó là vấn đề, đó là sự cúng dường và cũng như là phụng sự thầy. Nhưng mà cái phương cách tốt nhất là theo vâng lời thầy, tu những cái gì thầy dạy. Nghĩa là chúng ta áp dụng những cái lời dạy của thầy vào trong sự và hành động. Đó là cái cúng dường tốt nhất cho đạo sư.
Lâm mê sung bần nhi ge digwa pang gyo ti drup tu be ina ta ngor dibu sin da ti se be ina ta lama ti le nye be ti yo ma ta nye be kar se chöba gna ni drube chöba ti lama lama ti drube chöba ti chö chöba ti yin ba de ta la lam rin gna sung yo res.
Tôi sẽ cố gắng đơn giản quá tối đa. Chúng ta theo lời dạy của đạo sư, từ bỏ những cái ác nghiệp. Đó là cúng dường tốt nhất, gọi là cúng dường tu tập cho đạo sư. Là loại như đã được giải thích trong cái luận Lam Rim, là cái luận về con đường từng bậc đưa đến giác ngộ. Guru không thể nào được vui lòng hơn như nhờ vào cái việc là cúng dường tu tập. Đó là cái làm
tất cả là ta nhìn vào đây anh ấy sau này cũng chưa xong bao lâu ta anh ấy còn ấy sáng sinh ta anh ấy có chuẩn bị chưa bao sáng sinh chưa bao được chuẩn bị chưa bao ta anh ấy suy ta còn thứ tư gì phải không thế ta chuẩn bị chưa bao đang cái kỹ thuật im bát ta đang anh ấy sáng sinh chưa bao chỉ cái nó ta rằng chuẩn bị được tư này chỉ cái gì nữa ta người bây thôi này người chúng người bây tăng này số cao thu được nữa ta thì nó mới tăng bao nhiêu cho bao nhiêu mà bao nhiêu người bao nhiêu cái
gì thứ hai là cúng dường cho Tam Bảo, cúng dường đến Tam Bảo Phật Pháp và Tăng. Đó là cúng, đó cúng dường vật chất và cúng dường tu tập. Nói về cúng dường vật chất hay là gọi là tài cúng dường, tài cúng là tùy theo cái hoàn cảnh của mình. Cúng dường cái gì trong cái sức của mình. Không phải là cái vật cúng mà là cái phương cách chúng ta cúng, đó là cái động năng tốt của chúng ta, chứ không phải chúng ta cúng dường với những cái động năng xấu.
Tại vì chúng ta phải cho bài sáng sinh, mà tôi rằng là mẹ phải chỉ thêm cái lần đầu tiên đi lăng sinh thế giới này khi hiện sản này anh ấy hiện sản đạo dùng dễ cứu này, thưa là tại vì điều gì mà chỉ chúng ta phải cho bài sáng sinh.
Kinh văn có dạy bất cứ cái gì chúng ta có khả năng chúng ta cúng dường cái đó, có nghĩa là chúng ta không cần phải đi mượn tiền để cúng dường, không phải qua nhà hàng xóm lén lén cắt bông đem về cúng Phật. Điều này là no good.
Thế nên điều gì? Ta xung quanh thì gần như là nhìn cô thì thế. Gần như là nhìn cô thì gần như.
Điểm thứ ba là cúng dường và phụng sự tăng già.
Hoặc là ta gần như thế là anh ấy, ta gì rồi? Ta đây. Cái thứ ta bị gần như ta anh ấy số gì chưa gần như thế nhỉ rồi?
Có hai loại tăng già, tăng già tối hậu và tăng già thường.
Tại tăng đến thì chấp ra chín được xuống cái thì cả đời sẽ na, anh ấy cũng chưa xuống được, anh ấy cũng chưa sửa được xuống cái thì cả đời sẽ na, số số chỉ huy kiện được nhiều người ghét thế.
Tam Bảo đã bao gồm tăng già rồi. Tại sao chúng ta lại kể thêm một lần nữa ở đây? Đó là chúng ta muốn nói đến cái việc cúng dường và làm những cái dịch vụ cho hay là phụng sự cho thường những vị phạm
tăng.
Chúng ta cúng dường và phụng sự tăng già theo cái sức của chúng ta và cũng qua một cái động năng tốt, chẳng hạn như cái tâm thực sự rộng rãi, không phải với cái tâm bỏ sẻn vừa cúng vừa tiếc nữa, hoặc là cúng nhằm những mục đích khác. Có thể là chúng ta có thể là cúng dường trà hoặc là đãi ăn trưa, ăn chiều, vân vân. Bất cứ một cái gì chúng ta cúng dường đều nên cúng dường từ một cái động năng thanh định, chứ đừng nên vì có những cái mục đích một cái ẩn ý khác. Đa số là cầu mua may bán đất, đúng không ạ? Cái điểm thứ hai là tích tụ công đức thì nó bao gồm ba cái điểm phụ. Thứ nhất là cúng dường và thờ phụng guru, thứ hai là đối với tam bảo và thứ ba là đối với tăng già. Ở đây là điểm thứ ba này là đặc biệt nói về chư phạm tăng. Điểm chánh thứ ba là sự tìm cầu định hay là samadhi hay là tỉnh định. Nó cũng có ba cái phụ điểm. Tìm cầu tỉnh định đó là chúng ta muốn nói về những vị mà muốn, những hành giả mà muốn chứng tỉnh định thì họ phải làm cái gì, họ phải tìm cái gì. Cũng nói về những cái phẩm tính mà một hành giả có tỉnh định cần phải có. Hành giả tỉnh định trước hết cần phải gìn giữ thanh tịnh các giới luật mà họ đã thọ. Đó là điểm quan trọng thứ nhất. Chúng ta dùng cái từ rất là tổng quát là sila hay suntim là đạo đức. Nó có thể có hai cách nói. Thứ nhất là những cái sự hứa nguyện, chẳng hạn như chúng ta tự mình hứa nguyện sẽ giữ một cái số giới luật nào đó. Thứ hai là do nơi cái luật thiên, sự vận hành của cái luật thiên nhiên. Mỗi làm ác trong ác, thì gặp thiện, đúng không? Đó là cái luật thiên nhiên. Có những cái hành động mà một khi làm ra nó là ác nghiệp, là bởi vì đó là theo cái luật thiên nhiên, chứ không phải vì chúng ta hứa sẽ giữ một cái giới luật nào hết.
Đồng bào dân kinh nhân đã đồng bào mình đứng nhân tham ở đó thì 被让你给让送给他们。
So the action, the three negativities of the body, the four of the speech, and three of the mind.
3 cái giới của thân, 3 cái giới của tâm và 4 cái giới của khẩu. Là những cái giới lực tổng quát mà bất cứ chúng sanh nào cũng phải ráng giữ. Đó là những cái giới lực mà nó mà tất cả chúng sanh đều cần phải phải gìn giữ. Bởi vì chẳng hạn như chúng ta phạm sát giới thì dầu chúng ta có hứa sẽ giữ giới bất sát hay không, chúng ta vẫn phạm ác. Đó không phải là, tôi nghĩ không phải nói là phạm giới mà là phạm ác. Đó không phải là những cái giới luật mà chúng ta đã hứa nguyện trước sự hiện diện của Guru, của chư Phật, chư Bồ Tát, Tam Bảo vân vân.
And the second supporting point for the development of concentration is that we supplicate all the spiritual masters or gurus, all the eight lineage gurus.
Điểm thứ hai là chúng ta thỉnh cầu với đạo sư và chư dòng đạo sư. Đó là chúng ta thỉnh cầu với bổn sư, là cái vị mà chúng ta thọ giáo pháp trực tiếp từ ngài và những thầy của thầy, chẳng hạn như Việt Nam gọi là sư ôn sư cố, thầy của thầy gọi là chư dòng đạo sư. Những cái lời cầu nguyện, những cái sự thỉnh cầu, có thể là chúng ta thỉnh cầu các ngài hướng độ chúng ta để chúng ta có thể hướng cái tâm chúng ta vào Phật pháp chánh thống. Và qua cái sự hướng độ và ân lành của các ngài, chúng ta có thể vun trồng các đạo chánh thống trong dòng tâm của chúng ta và có thể vượt qua được những cái chướng ngại trên đường tu tập để đạt được cái mục đích tâm linh của chúng ta. Đó là những cái lời thỉnh cầu mà chúng ta đạo đạt lên đức bổn sư, tức là vị đạo sư mà chúng ta trực tiếp thọ nhận giáo pháp từ ngài. Điểm thứ ba nâng đỡ cho cái đại mục thứ ba, đó là tìm cái nơi thanh vắng hay là cô lập tâm và cô lập thân. Chúng ta từ bỏ những cái sự bận rộn của đời sống và tìm nơi thanh vắng, đó là cô lập thân. Nói cách khác đi, hai cái thiện phẩm mà một hành giả của tỉnh định cần phải có, đó là họ hoặc là chúng ta phải tự cô lập mình khỏi cái đời sống bận rộn và an trú ở một nơi thanh vắng. Và chúng ta cũng cần phải cô lập cái tâm của chúng ta khỏi những cái thiên kiến, những cái sự lo lắng, nói tóm lại là khỏi tất cả những cái tư tưởng, những cái loại tư tưởng nó làm phiền nhiễu tâm của chúng ta. Như sẽ là trích dẫn những cái câu trong rất nhiều những cái sách, những cái luận chánh thống nói về cái nhu cầu phải cô lập thân và tâm của chúng ta khỏi những cái sự bận rộn của đời sống cũng như của tư tưởng.
Đó là thật thì thôi là anh ấy khi như thằng người ta đang gọi
Thêm vào đó chúng ta cần phải có cái gọi là cái niệm hay là mindfulness. Nhắc nhở cho quý vị, mindfulness là cái sự mà mình nhớ một cái đề tài quen thuộc. Cái mindfulness nó là cái niệm nó giúp chúng ta tụ tâm trong một đề tài và giúp và ngăn cái tâm chúng ta không tán ra các đề tài, cái đề tài khác, đúng không ạ? Thứ hai là nội quan, tiếng Việt Nam là tư, tức là chúng ta tự quán xét tâm mình, dùng một phần nhỏ của cái tâm chúng ta để cũng như làm tên gián điệp để tự quán sát tâm của mình. Chẳng hạn để coi tâm mình có đường bị laxity, tức là bị lỏng lẻo, hay là bị hôn trầm vân vân, hay là bị kích động hay không. Tức là có hai cái bệnh là lỏng lẻo, tức là cái tâm mình không có bám chặt vào cái đề tài, và kích động là tâm chúng ta nghĩ về những cái đề tài khác, mà đề tài mà những cái đề tài của sự tán tâm này có tính cách là dục chứ không phải đề tài thường. Mở ngoặc đó, cái đó là mở ngoặc đóng ngoặc. Đó là những phẩm tính mà những hành giả muốn vun trồng tinh định cần phải sở đắc. Chúng ta sẽ đình chỉ ở đây ngày hôm nay và có một số thỉnh cầu cầu nguyện. Có một người mới vừa mất, Michael Tumolo. Gia đình thỉnh cầu cầu nguyện cho ông ta. Và có những người đang bị bệnh, thỉnh cầu cầu nguyện cho được mau bình phục. Maureen McLean, Raymond Godsell, Marjorie Gentleman, Michael Gleason, Anna Lee ở Alaska. Hãy gửi cái sự cầu nguyện của chúng ta cho những người đã thỉnh cầu sự cầu nguyện. Đối với những người đã mất, chúng ta cầu nguyện cho họ có thể tìm được tái sanh tốt, được hội ngộ với Phật Pháp và với Đạo Sư, để có thể tiếp tục tu tập. Và đối với những người đang mắc bệnh, chúng ta cầu nguyện họ có thể phục hồi nhanh chóng. Và nguyện họ có cái sở thích đối với cái việc tu tập thiện hạnh. Hãy hồi hướng cái cộng công đức
cho sự quang huy của Phật Pháp, là nguồn của lợi ích và hạnh phúc trên toàn vũ trụ. Nguyện ơn Đức Dalai Lama và tất cả những đại đạo sư thiên khác thuộc tất cả các truyền thống khác nhau được tương thọ và thành công thực thi những sự toan tính của các ngài lợi hành chúng sanh. Nguyện chúng hội tâm linh trên toàn thế giới và tất cả những hành giả tâm linh thuộc tất cả các truyền thống khác nhau luôn được mạnh khỏe, hòa hợp và thành công, làm tròn những ngưỡng cầu tâm linh của họ. Thế giới này và những hệ thống môi sinh của những thế giới khác, chúng ta tìm được tự tại ngoài những đau khổ và tìm được an bình, hạnh phúc, thịnh vượng và tâm linh. Nói tóm lại, chúng ta hồi hướng cái cộng công đức của chúng ta cho tất cả các bà mẹ chúng sanh từ ái được thoát khỏi những sự sợ hãi và nguy hiểm của hai loại tâm chướng. Cầu nguyện chúng ta có thể chứng giác ngộ nhanh chóng.
Thank you.